Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 19 tháng 6 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 51B. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật nói tỉ mỉ. Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng là lược nói. Nói một tổng cương lĩnh, chỉ nói 12 chữ. Ngài với Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng là cùng một cảnh giới. Vậy chúng ta liền biết Kinh Hoa Nghiêm nói cái gì. Thì ra Kinh Hoa Nghiêm chính là nói vốn tự thanh tịnh, vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Chính là nói cái này. Cho nên 12 chữ này triển khai ra chính là một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm rút gọn lại là 12 chữ này. Chỉ cần chúng ta chịu buông xả, chính là cảnh giới của chính chúng ta, không phải người khác. Chúng ta chính mình chưa buông xả, vì Kinh Hoa Nghiêm là Thích Ca Mâu Ni Phật, 12 chữ là Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng, không phải là của chúng ta. Chỉ cần chính là buông xả, buông xả tâm thanh tịnh liền hiện tiền. Tịnh nhãn phổ minh kiến. Phổ minh kiến là phổ nhãn. Phía trước chúng ta đã từng học qua. Chúng ta học Phật, người học rất nhiều, thời gian học rất dài, không có được thọ dụng, không như Phật. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta không nỗ lực mà làm. Chúng ta chỉ là, nói một lời hơi khó nghe một chút, là chết ở giáo hạ. Giáo này là gì? Bổn kinh. Chúng ta đọc sách chết, không đọc cho kinh sống. Vấn đề liền xảy ra ở chỗ này. Đọc kinh sống thì liền hữu dụng, đọc kinh chết thì không ích gì. Không sanh trí tuệ, họ sanh phiền não. Người đọc kinh sống thì sanh trí tuệ, không sanh phiền não, không như nhau. Kinh thật đọc sống rồi, không còn chấp trước thứ gì, tâm thanh tịnh. Bạn xem qua Kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta là tu tịnh độ. Chúng ta đều y theo bổn hội tập của lão cư sĩ Hà Liên Cư. Chúng ta dùng cái quyển này của ông. Trên đề kinh của quyển này ý nghĩa rất là viên mãn, hội tập rất hay. Nửa đề kinh phía trước, Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm, vào thời xưa dịch là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc có 12 lần phiên dịch. Phiên dịch của Triệu Tống thì gọi là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm. Dùng cái này để làm đề kinh. Thanh tịnh bình đẳng giác là Hán dịch. Từ rất sớm kinh này đã đến Trung Quốc. Đề kinh phiên dịch là thanh tịnh bình đẳng giác. Ông đem hai đề hợp lại với nhau, hợp lại được rất là thỏa đáng, hợp được quá tốt. Nửa cái đề về trước là nói quả, chính là Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đại Thừa là trí tuệ, Vô Lượng Thọ là đức, Trang Nghiêm là tướng. Bạn xem thấy thật diệu. Nửa câu sau thì sao? nửa câu sau là nói nhân. Cái quả này làm thế nào để tu? Đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm từ do đâu mà có? Là từ thanh tịnh mà có, là từ bình đẳng mà có, là từ giác mà có. Tâm thanh tịnh, trí tuệ của bạn liền sanh. Tâm thanh tịnh sanh trí tuệ. Bình đẳng là đức hạnh vô lượng thọ. Giác, giác là trang nghiêm. Bạn xem quả cùng nhân đối nhau được tốt như vậy. Ngày nay chúng ta tu hành, mục tiêu của chúng ta đặt ở đâu? Ngày ngày cầu Phật Bồ Tát bảo hộ, bảo hộ thăng quan phát tài. Đây là cái tâm gì? Tự tư tự lợi. Cho nên thù thắng của Phật Pháp không đạt được. Ngày ngày bái Phật, ngày ngày thắp hương, ngày ngày tinh tấn dụng công, cái có được chẳng qua là danh vọng lợi dưỡng. Thì bạn cầu thứ này, có mấy người thật học Phật là cầu thanh tịnh, bình đẳng giác? Nếu như chân thật đem cái này làm thành mục tiêu học tập của chúng ta, vậy quả báo của họ chính là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Họ sẽ được quả báo này. Vậy liền biết được chúng ta sai rồi. Tham đắm của chúng ta là lợi nhỏ, quả nhỏ không đáng vào đâu. Đem cục vàng ròng to để đổi một cục đường, việc này là trẻ nhỏ khờ làm. Hiện tại chúng ta đã phạm cái sai lầm này, không biết được đại pháp thù thắng không gì bằng. Quả báo của chúng ta là thế giới Cực Lạc, là thế giới Hoa Tạng. Làm sao có thể cần đến cái lời nhỏ trước mắt? Chúng ta cần tuổi thọ, chúng ta muốn vô lượng thọ. Chúng ta không nên ở cái thế gian này sống đến 80, 90 tuổi, 100 tuổi. Càng là đến già, sống già ở thế gian này là chịu tội, đâu phải hưởng thụ. Người trẻ tuổi còn có thể nói được thông. Từ trung niên trở lên, sống thêm một ngày là chịu thêm một ngày tội, sống thêm một ngày là chịu thêm một ngày khổ. Việc này phải giác ngộ. Bạn chân thật giác ngộ đến cái điểm này, trí tuệ của bạn liền khai. Vì sao vậy? Bạn liền bằng lòng buông xả. Buông xả thì thành tựu rồi, thì thành công rồi. Vậy thì bạn là người thông huệ mà trên kinh đã nói. Cho nên chúng ta ngày nay học Phật, chúng ta niệm Phật. Tại vì sao niệm Phật? Vì tâm thanh tịnh niệm Phật. Niệm Phật là công cụ, là một loại thủ pháp. Tâm tại vì sao không thanh tịnh? Tạp niệm quá nhiều. Tạp niệm cho dù là thiện là ác, là thế pháp là Phật pháp, Phật pháp cũng phải xả. Huống hồ là thế gian pháp. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta. Pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Chúng ta phải xả. Chúng ta xả không được, cái vọng niệm này xả rồi, một vọng niệm khác lại nổi lên. Đây là chỗ thống khổ của chúng ta. Cho nên Phật dạy cho chúng ta một phương pháp, thấy đều đem nó đổi thành A-di-đà Phật. Ý niệm vừa mới khởi, cái thứ nhất là vọng niệm, cái niệm thứ hai không để nó tiếp tục, cái niệm thứ hai chính là A-di-đà Phật. Dùng một câu A-di-đà Phật này thay thế tất cả vọng niệm, để vọng niệm không thể tiếp nối, để vọng niệm không thể chiếm hữu tâm địa của chúng ta. Trong tâm phải nên toàn là A-di-đà Phật thì đúng. Tâm thanh tịnh của chúng ta liền hiện tiền. Tâm thanh tịnh liền sanh trí tuệ. có trí tuệ, vậy bạn mới có thể phổ kiến. Tịnh nhãn phổ minh kiến, giống như quán tự tại vậy. Thiên thủ thiên nhãn, phá trần xuất kinh quyển. Chúng ta có cần đến kinh quyển hay không? Một bộ Đại Tạng Kinh hiện tại tuy là kỹ thuật ấn loát tiến bộ, có thể đem bộ kinh này rút gọn thành chữ nhỏ, cũng có hơn 100 quyển, cũng là phân lượng tương đối lớn. Bạn có năng lực phá trần xuất kinh quyển thì không cần đến thứ này. Bạn cần đến Đại Tạng Kinh để làm gì? Bạn có thể ở trong mỗi một vi trần thấy được tận hư không khắp pháp giới, tánh tướng lý sự nhân quả, bạn nói không hết. Bạn có thể đồng thời ở các nơi, đồng thời ở trong tận hư không khắp pháp giới hiện thân, hiện vô lượng vô biên thân, đối diện với chúng sanh mười pháp giới khác nhau. Bạn đến giúp đỡ họ, giúp đỡ họ phá mê khai ngộ, giúp đỡ họ lìa khổ được vui. Họ có cảm, bạn liền có ứng, cảm ứng tương thông. Hiện tại học Phật rất nhiều đều không đúng như pháp. Nếu chúng ta làm ra tấm gương để cho người xem, học bằng cách nào? Một chữ thì học một chữ, một câu thì học một câu. Thật học, ta học được một câu thanh tịnh, ta nhất định phải đem tâm chính mình hồi phục được thanh tịnh. Tâm của ta vốn dĩ là thanh tịnh. Ta học đến bình đẳng, ta đối với tất cả mọi người quyết định không thể có cao thấp, có phân biệt. Làm đến người bình đẳng phải giống như Bồ Tát Phổ Hiền, chính mình khiêm hạ, không có chút tâm ngạo mạn, chân thành cung kính đối với tất cả chúng sanh, cũng giống như đối với chư Phật Như Lai vậy. Đem cái tâm cung kính của tự tánh bạn viên mãn tròn đầy hiển lộ ra, đó là tánh đức. Chúng ta phải từ chỗ này mà học tập. Chí thành cung kính, tự nhiên thì có thể cảm động tất cả chúng sanh. Cho nên tự hành chính là hóa tha. Tự hành cùng hóa tha là một, không phải là hai. Nếu như chúng ta bảo người khác làm, chính mình không làm được, người khác không tin tưởng, nói là bạn đang gạt tôi, độ hóa của bạn liền thất bại. Cho nên người xưa, bạn tỉ mỉ mà quan sát, bạn đi thể hội, tại vì sao họ thành công? Họ có bí quyết gì khác? Trước tiên họ làm được trì giới không sát sanh, khẳng định đoạn dứt đi cái ý niệm thương tổn tất cả chúng sanh. Trong lòng tuyệt đối không có ý niệm tổn hại chúng sanh. Đây gọi là thật không sát sanh. Vậy thì chúng sanh, động vật nhỏ nhìn thấy bạn có sợ hãi không? Không sợ. Bạn đưa tay, chúng liền bước đến. Vì sao vậy? Chúng có thể nhìn thấy được bạn rất từ bi, bạn rất hài hòa, bạn không có sát khí. Từ trường của bạn là ôn hòa, nhu hòa. Người trong lòng có oán hận, từ trường của họ có sát khí, cái từ trường đó không tốt. Cho nên động vật nhỏ vừa bước vào cái từ trường này, nó liền chạy mất. Chúng ta rất rõ ràng có thể thấy ra được một người đi săn bắn, họ đi đến bất cứ nơi nào, tuy là không mang theo súng săn, những cầm thú này nhìn thấy chúng liền chạy mất. Vì sao vậy? Sát khí. Một người tánh tình rất là nhu hòa, khi tiếp xúc cùng với động vật nhỏ, chúng quay đầu nhìn nhìn bạn, chúng không sợ bạn. Nếu bạn cười với chúng, quỳ xuống bắt tay, chúng liền sẽ dần dần tiếp cận bạn. Loại kinh nghiệm này chúng ta có, cảm xúc của ta liền sẽ đặc biệt rõ ràng. Vì sao vậy? Tôi lúc nhỏ đi săn, tôi săn hết 3 năm. Đích thực là vào lúc đó, diêm thú vừa nhìn thấy tôi vội vàng liền bay đi mất. Thế nhưng sau khi học Phật rồi, cái cảnh giới này liền chuyển biến. Động vật nhỏ thấy tôi không sợ. Đây chính là học thứ nào thì chúng ta thật làm thứ đó. Học không trộm cắp. Không trộm cắp thì phải học bằng cách nào? Quyết định không nên có một ý niệm chiếm tiện nghi của người khác. Chiếm tiện nghi cái gì? Tâm trộm. Tuy là bạn không có hành vi trộm cắp, tâm trộm của bạn chưa đoạn, không chuyển đổi lại. Thông thường chúng ta gọi là tài bất lộ bạch. Phải ngừa một chút. Hiện tại chúng ta nói ngừa đều không muốn ngừa. Ngừa họ làm cái gì? Tiền của để ở nơi đó, ai muốn lấy đi dùng đều tốt. Họ dùng cùng ta dùng có cái gì khác nhau? Không khác nhau. Bạn không có ý niệm này, bạn để ngay ở nơi đó, mọi người đều xem thấy, không ai lấy. Bạn thấy vậy thật tự tại. Phòng người cũng rất mệt, hà tất phải phòng người? Mệt mỏi chính mình, phòng cũng không cần phòng. Vì sao vậy? Hiểu được nhân quả. Bữa ăn ngụm nước đều do tiền định. Hiểu rõ cái đạo lý này, hà tất phải phòng? Cũng không nên vọng cầu. Trong mạng ta không có, có cầu cũng không cầu được. Trong mạng có, bỏ đi cũng không mất. Cho nên người xưa nói, quân tử vui mà làm quân tử, tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Cho nên sau khi học Phật rồi, mỗi niệm phải quản nhiêu ít chúng sanh. Nhiêu là phong phú, quản là rộng lớn. Đối với tất cả chúng sanh, chúng ta cho họ lợi ích lớn nhất, lợi ích viên mãn nhất. Là gì? Cái điểm này phải biết. Không phải cho họ rất nhiều tiền, không phải cho họ rất nhiều hưởng thụ, không phải vậy. Lợi ích phong phú nhất là họ giác ngộ. Đây mới là lợi ích chân thật, họ có thể mang đi được. Phương diện vật chất, phương diện tinh thần, danh vọng lợi dưỡng không mang đi được, trí tuệ có thể mang đi được, thiện nghiệp có thể mang đi được, công đức có thể mang đi được. Những thứ này chúng ta phải giúp họ. Làm thế nào giúp? Chúng ta chính mình phải làm gương. Chúng ta phải làm ra tấm gương để biểu diễn cho họ xem. Họ làm không được, ta có thể làm được. Thời gian lâu rồi, họ liền có thể hội. Cho nên mỗi niệm không nên vì chính mình, mỗi niệm vì người khác. Chuyển nghiệp lực làm nguyện lực. Chúng ta chuyển đổi cả thể vận mạng. Đặc biệt là chính tôi. Khi còn trẻ đã biết, trong mạng của chính mình, không có tiền tài, không có công danh, cả đời bần tiện. Không luận từ nơi một nghề nghiệp nào đều rất là khổ cực. Đại sư Chương Gia chọn cho tôi một nghề nghiệp, học Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật là nghề nghiệp gì vậy? Chức nghiệp thầy giáo. Chúng ta dùng thuật ngữ hiện tại để nói, Ngài là một nhà giáo dục, xã hội đa nguyên văn hóa. Đây là tên đúng với thật. Bản thân Ngài là người làm công tác nghĩa vụ giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa, cả đời dạy người không có nhận học phí, không có phân biệt bạn là người của chủng tộc nào, bạn là người của nước nào, không có phân biệt, không phân biệt tộc loại. Chỉ cần bạn chịu học với Ngài, Ngài đều rất nhiệt tâm dạy bạn. Hơn nữa, chân thật lấy mình làm gương, Ngài làm ra tấm gương tốt nhất. Bạn đi theo Ngài, lời nói việc làm đều như nhau. Nói được, làm được, bạn không thể không bội phục. Đây là chúng ta phải nên học tập. Nhược cứ lý nhi ngôn, tức trần chúng sanh, vọng kế kinh quyển, tức đại trí viên minh, trí thể ký kỳ vô biên, cố viết lượng đẳng tam thiên giới. Sau đây Ngài còn có một giải thích. Cái giải thích này rất hay. Đây là từ trên lý mà nói. Từ trên lý mà nói chính là từ trên tánh mà nói. Tướng là sự tướng, tánh là lý tánh. Nhất đại kinh quyển lượng đẳng tam thiên chính là vi trần chúng sanh, vọng tưởng phân biệt chấp trước có phân lượng lớn đến như vậy. Đây là từ nơi thí dụ mà nói. Có phải thật hay không? Chân thật. Cái kinh quyển này không phải hình tướng. Kinh quyển là gì? Tận hư không khắp pháp giới, bao gồm tất cả hiện tượng đều là kinh quyển. Cho nên Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh ở đâu vậy? Không phải ở trên quyển kinh. Nếu bạn nói rằng quyển kinh là sai rồi, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh chính là hiện tượng của vũ trụ, chính là tận hư không khắp pháp giới. Đó mới là chân thật, đó không phải là giả. Cho nên Bồ Tát Long Thọ ở nơi Long Cung thấy được đại bổn của Kinh Hoa Nghiêm. Ngài nói số lượng đó bao lớn? 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ có gì bằng. Chỗ này so với vừa rồi chúng ta mới nói, phạm vi đó thật quá lớn. 10 cái 10 của Kinh Hoa Nghiêm không phải là số tự. 10 của Kinh Hoa Nghiêm là đại biểu viên mãn. Cái viên mãn đó chính là tận hư không khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy đều bao gồm ở trong đó, không lọt ra pháp nào. Đó gọi là đại bổn của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Làm gì là gạt người, đây là thật. Tuy là vô lượng vô biên, vô tận vô số, không lìa tự tánh. Vì sao vậy? Tự tánh hiện năng sanh vạn pháp, cũng giống như ống vạn hoa vậy. Các vị không tin tưởng thì ban đi chụp hình xem. Bạn chuyển một cái chụp một tấm, lại động một cái là chụp tiếp một tấm. Nó không giống nhau, bạn cứ xoay, xoay chuyển đến 10 vạn lần, thì 10 vạn tấm hình, một đống to, không lìa khỏi cái ống nhỏ này. Mỗi tấm đều không giống nhau. Bạn có thể tìm ra hai tấm giống nhau hay không? Không tìm ra. Cho nên tự tánh giống như ống vạn hoa, không có lớn nhỏ. Thiên biến vạn hóa. Đạo lý gì vậy? Không đạo lý. Pháp vốn là như vậy. Tự tánh nó vốn dĩ chính là như vậy. Nó chính mình không có bất cứ thứ gì. Đại quang minh tạng, năng sanh vạn pháp, năng hiện cả thể vũ trụ. Cho nên vũ trụ không phải là do vụ nổ lớn mà ra. Vụ nổ lớn thì nói không thông. Là từ niệm, từ tâm tưởng sanh. Chỗ này rất quan trọng. Vũ trụ là từ tâm tưởng sanh. Khởi tâm động niệm, khởi tâm vũ trụ liền xuất hiện. Động niệm ta liền xuất hiện. Cho nên ta cùng vũ trụ, cùng nhân quả đồng thời sanh ra, không có trước sau. Khi vũ trụ hiện ra là tịnh độ, là cõi thật báo trang nghiêm. Do một niệm bất giác hiện ra là cái cảnh giới này. Người trong cõi thật báo, họ lại khởi lên phân biệt. Phân biệt cái niệm đó nặng một chút, chính là sóng động đó lớn một chút. Cõi thật báo không hiện, biến thành mười pháp giới, chính là biến thành cõi phương tiện hữu dư, vẫn xem là thanh tịnh. Vì sao vậy? Ở trong đây không có thiện ác. Chúng sanh ở trong đây nghiêm trọng hơn một chút, họ liền khởi lên chấp trước, tham trước. Trong tham trước, cái đầu tiên là đối lập, khởi lên ý niệm như vậy. Có ý niệm khống chế, có ý niệm chiếm hữu, tốt rồi, pháp giới bốn thánh không thấy nữa. Đây lại là biến. Biến ra cái gì? Biến ra sáu cõi luân hồi. Trong sáu cõi có thiện ác. Niệm thiện là ba đường thiện, ác niệm là ba đường ác. Phật pháp biết tai nạn do đâu hình thành? Phật pháp biết được là do nghiệp bất thiện của chúng sanh mà chiêu cảm. Phương pháp để cứu giảng, chỉ cần quay đầu thì vấn đề liền được giải quyết. Mỗi một người chúng ta có thể đoạn ác tu thiện. Như trên kinh Phật đã nói, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, tất cả tai nạn đều hóa giải. Lòng người tốt, chúng ta hiểu được cái đạo lý này. Cho nên chúng ta ngay trong lúc giảng giải cũng nói qua rất nhiều lần. Cái địa cầu này của chúng ta cùng thế giới cực lạc có gì khác biệt? Từ trên lý mà nói, quyết định không có gì khác biệt. Vì sao vậy? Đều là do tâm hiện. Khác biệt ở chỗ nào? Khác biệt là thức biến. Thức là cái gì? Phân biệt chấp trước. Người của thế giới cực lạc không có phân biệt, không có chấp trước. Tâm tốt, tánh tốt. Cho nên thế giới đó là cực lạc, không có khổ nạn. Thế giới này chúng ta cùng so sánh với họ, cư dân của thế giới này chúng ta tâm không tốt, đều là tự tư tự lợi, khởi tâm động niệm đều là tổn người lợi mình. Cho nên phá hỏng đi cả thảy địa cầu này. Không nên cho rằng phá hoại cân bằng sinh thái của địa cầu ta không có làm. Chúng ta khởi lên ý niệm xấu thì làm rồi. Cho nên tôi thường hay nói, nhiệt độ địa cầu tại vì sao lên cao? tánh khí quá lớn. Bạn nổi lên một cơn giận, phát hỏa, nhiệt độ địa cầu liền lên cao. Tham lam thì nước biển dâng lên. Ngu si thì chiêu đến nạn gió. Chúng ta gọi là bão táp. Bão táp dồi rồng là ngu si. Ngạo mạn bất bình thì mang đến động đất. Ở trong Phật Pháp nói, cả thể vũ trụ, hoàn cảnh đại tự nhiên cùng khởi tâm động niệm của chúng ta liên quan mật thiết, không phải không có quan hệ. Cho nên Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nói cái gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Gần gũi nhất chính là thân thể của chúng ta. Cho nên Phật Pháp chúng ta có thể làm thực nghiệm, đem thân thể để làm thực nghiệm. Trong tâm của chúng ta rối rắm phiền não, oán hận, đố kỵ, thường hay khởi tức giận. Thân thể của bạn khẳng định không tốt, ngũ tạng của bạn sẽ sanh bệnh. Việc này liền có thể thực nghiệm ra được. Nếu như ta có thể đem những thứ này thảy đều đoạn hết, đem phiền não đoạn hết, đem oán hận đoạn hết, vĩnh viễn không khởi tức giận, hài hòa vui vẻ với bất cứ người nào, thì bạn trăm bệnh không sanh. Cho dù có bệnh, cũng đột nhiên bệnh sẽ không còn, tiêu mất đi. Đây đều là thật. Cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên then chốt ở chỗ này chính là chân tính. Bạn nghe rồi, bạn chính mình đi thực nghiệm, không thể chuyển đổi. Đó là gì? Bạn không phải thật tin, vẫn mang theo hoài nghi. Vậy được sao? Vậy đáng tin không? Có hiệu nghiệm không? Không tìm bác sĩ có được không? Không uống thuốc có được không? Cho nên lòng tin của bạn không đến nơi. Tín tâm chân thật đến nơi, vấn đề lập tức liền được giải quyết, mà còn rất là mau. Cho nên Phật Pháp nói, lòng tin là mẹ đẻ các công đức, nuôi lớn tất cả các thiện căn. Ngày nay có mấy người có lòng tin đối với Phật Pháp? Thực tế mà nói, chúng ta ở trong Phật Pháp học được nhiều năm đến như vậy, chân thật tường tận, khẳng định rồi. Phật Pháp là gì? Phật Pháp toàn là chính mình. Không có lòng tin đối với Phật Pháp chính là không có lòng tin đối với chính mình. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nói cái gì? Hoàn toàn nói chính mình. Trên Phật Kinh thường dùng 6 chữ để khái quát: tánh tướng, sự lý, nhân quả. Không phải nói người khác, nói chính mình. Chúng ta chính mình thật tin, chân thật được thọ dụng. Chân thật thông thường giống như trong các tôn giáo nói, người tin có phước, người tin liền được phước. Dùng ở trong Phật Pháp rất là chuẩn xác. Nếu bạn không tin tưởng là bạn không có phước. Sau khi tin rồi thì thật làm, liền được thọ dụng. Khi mê rồi, khởi lên vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Sau khi giác ngộ rồi, đó chính là đại trí viên minh. Trí tuệ không phải từ bên ngoài đến. Gần đây tôi giới thiệu với các đồng tu Lưu Hữu Sanh thiền nhân, giới thiệu Vương Phụng Nghi thiền nhân. Vương Phụng Nghi là người cuối nhà Thanh, đầu dân quốc, người của một thế kỷ trước. Tiên sinh Lưu Hữu Sanh là truyền nhân của ông. Họ hoàn toàn dùng tâm lý trị liệu, đem một số nghi nan tạp chứng, trung tây y không cách gì trị khỏi, ông đều có thể đem nó trị hết. Nguyên lý ông dùng chính là trên kinh Phật đã nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vương lão tiên sinh khẳng định tất cả bệnh của người căn nguyên đều là ở nơi tâm lý phạm phải sai lầm. Chân thật tìm ra được nguyên nhân, đem quan niệm thay đổi lại, bệnh liền khỏi. Ba độc phiền não từ nhiều đời mang đến, không phải học được ngay đời này. Bạn ở trong sáu cõi đời đời kiếp kiếp tích lũy tập khí phiền não, cái này ở trong Phật Pháp gọi là câu sanh phiền não. Ngay đời này đã học, đây chính là phiền não tập khí hiện hành, trong tự tánh không có. Tự tánh là vĩnh hằng thanh tịnh, trong tự tánh có trí tuệ, không có phiền não. Thế nhưng tự tánh mê rồi, trí huệ biến thành phiền não. Giác ngộ rồi, phiền não lại biến thành trí tuệ. Chúng ta phải tin tưởng lời của Phật, nhất định không hoài nghi đối với lời của Phật. Chúng ta phải hóa phiền não làm trí tuệ. Chúng ta phải liễu sanh tử. Liễu là cái gì? Tường tận. Chân thật tường tận chân tướng của sanh tử. Bạn đối với sanh tử một chút lo sợ cũng đều không có. Vì sao vậy? Không có sanh tử. Sanh tử là thân thể. Thân thể không phải là ta. Ta không có sanh tử. Thân thể là cái gì? Thân thể là sở hữu của ta. Cái mà ta sở hữu nó có sanh có diệt. Như chúng ta mặc quần áo, quần áo là ta sở hữu. Quần áo mặc dơ rồi, rách rồi, bạn sẽ lột bỏ nó, đổi một bộ mới. Vậy thì bạn phải tường tận sanh tử, gọi là liễu sanh tử. Chân thật tường tận. Cái thân thể này đã dùng mấy mươi năm rồi, không còn sử dụng tốt, quá cũ rồi, không còn linh hoạt. Đổi một thân khác, bạn xem họ thật tự tại. Hơn nữa, tâm địa của bạn càng thanh tịnh, bạn càng đổi càng tốt. Bạn chính mình có thể chọn lựa, chính mình có thể làm được chủ. Người mê hoặc điên đảo, chính mình không làm được chủ, tùy theo nghiệp lực mà đi, thọ sanh vậy thì rất khổ. Chính mình không thể làm chủ. Trong kinh Phật dạy chúng ta học trí tuệ, chính mình làm chủ. Ta muốn đổi thân gì thì liền đổi thân đó. Vậy thì đúng rồi. Trí thể ký kỳ vô biên. Trí thể là tự tánh, chính là Phật nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Như Lai là tự tánh, đây là trí thể. Tự tánh không có bờ mé, trong tự tánh không có đối lập. Chúng ta nói lớn nhỏ đối lập, dài ngắn đối lập, không có đối lập. Sanh tử niết bàn đối lập đều là hai bên. Trong tự tánh không tìm ra đối lập. Chúng ta phải giác ngộ trong tự tánh không có đối lập. Ngày nay chúng ta đối lập với người thì sai rồi. Chúng ta trái ngược với tự tánh mà đi. Tự tánh là hài hòa, tự tánh là bao dung. Tôi những năm gần đây, sau khi di dân đến Úc Châu, có được cái duyên phận thật tốt. đại biểu Đại học Úc Châu tham gia Hội nghị Hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Tôi ở trong Hội nghị Hòa bình đã làm ra rất nhiều chủ đề báo cáo, dùng Phật Pháp hóa giải xung đột. Dùng cái gì? Trước tiên phải hóa giải chính mình. Tôi nói trong nội tâm sâu thẳm của chính mình, đối lập đối với mọi người, đối lập với tất cả mọi việc, đối lập với tất cả mọi vật. Sau khi nội tâm hóa giải, chúng ta mới có thể hóa giải đối lập xung đột bên ngoài. Bởi vì đối lập nâng lên là mâu thuẫn, mâu thuẫn nâng lên cao mới là xung đột. Cho nên gốc của xung đột chính là đối lập. Không bắt tay vào từ ngay chỗ này, trên thế giới này xung đột quá nhiều rồi, bạn không cách gì hóa giải. Xung đột nâng lên cao chính là đấu tranh, đấu tranh nâng lên cao chính là chiến tranh. Không thể để nó nâng cấp, phải làm cho nó hóa giải. Có như vậy mới chân thật giúp cho thế giới hồi phục an định, hồi phục hòa bình. Biện pháp cụ thể bắt đầu làm từ đâu? Tôi liền nghĩ đến tôn giáo. Làm thế nào đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới? Tôn giáo nếu như có thể hòa thuận cùng tồn tại, có thể hóa giải đối lập, có ích cho xã hội, an định cùng hòa bình thế giới. Cách nghĩ này của tôi có rất nhiều người đồng ý. Chúng ta cùng làm ra hiệu quả. Tôn giáo của Đông Nam Á đoàn kết. Tôi vào 10 năm trước ở Singapore, giúp Singapore đoàn kết chính tôn giáo. Chính tôn giáo chân thật qua lại lẫn nhau như anh em chị em vậy, cùng nhau tham gia hoạt động. Họ có hoạt động tôn giáo, chúng ta cũng tham gia. Chúng ta có hoạt động Phật sự, cũng mời thỉnh họ đến tham gia. Tôn giáo của Indonesia đoàn kết, tôn giáo Malaysia đoàn kết. Hiện tại Úc Châu chúng ta cũng đang bắt đầu. Tháng 3 chúng ta cùng các tôn giáo hội nghị, hội nghị được rất thành công, bao gồm tất cả tôn giáo Úc Châu đều đến, mọi người đều hoan hỷ. Chúng ta còn chân thật hy vọng làm cho tôn giáo thế giới thành người một nhà. Vì sao vậy? Vì hóa giải xung đột, vì xã hội an định, vì thế giới hòa bình. Quyết định không có chính mình. Nếu như còn có danh lợi của chính mình xen tạp ở trong đó, việc này sẽ làm không thành công. Bạn sẽ thất bại, bạn làm không tốt. Không thể có chút tâm riêng tư. Phật Pháp không gì khác, chính là phải thật làm. Chân thật là đệ tử Phật. Bạn vừa vào cửa Phật, bạn liền cầu thọ tam quy. Tam quy là nguyên tắc, chỉ đạo cao nhất cho chúng ta tu hành. Cho nên bạn vừa đến liền truyền thụ cho bạn. Chân thật là phơi bày tất cả, không có chút che giấu nào. Quy y Phật. Quy y ý nghĩa là gì? Quy là quay đầu, hồi đầu. Y là nương tựa. Phật là gì? Phật là giác ngộ. Chúng ta từ mê hoặc điên đảo quay đầu lại, nương tựa tánh, đây gọi là quy y Phật. Trong nhà chúng ta cúng dường hình tượng Phật Bồ Tát, bạn phải hiểu được ý nghĩa. Mà không hiểu được ý nghĩa thì mê tín rồi. Lại tượng gỗ, cúng dường cái gì? Hình tượng này là cái gì? Để hình tượng đó mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta tự tánh giác. Vì nhìn thấy tượng Phật, ta phải giác mà không mê. Nghe được danh hiệu của Phật Bồ Tát, ta phải giác mà không mê. Cái gì là giác? Buông xả phân biệt chấp trước là giác rồi. Cái gì là mê? Phân biệt chấp trước vừa khởi thì liền mê. Bạn xem, đó là giáo học, nó không phải là mê tín. Như vậy mà cúng tượng Phật thì chân thật có lợi ích. Dùng hình tượng đó để nhắc nhở chúng ta quy y Pháp. Pháp là giáo huấn. Trong kinh điển viết ra, Phật Bồ Tát giáo huấn đối với chúng ta thường phải ghi nhớ y giáo phụng hành. Pháp là chánh tri chánh kiến. Chúng ta là tà tri tà kiến, nhất định là căn cứ vào pháp này tu sửa tư tưởng kiến giải sai lầm, chánh mà không tà. Tăng chính là hòa thuận, buông xả chính mình, cùng hòa thuận với tất cả mọi người, thanh tịnh không nhiễm. Bạn xem, bạn vừa bước vào cửa Phật thì truyền cho bạn, bạn phải thật làm, bạn phải thật hiểu được. Cho nên trong nhà cúng dường tam bảo, kinh sách là pháp bảo, tượng Bồ Tát chính là tăng bảo. Mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chính mình giác không mê, chánh không tà, tịnh không nhiễm. Làm sao mà bạn không có được thọ dụng? Không phải mê tín. Thế nhưng hiện tại người thọ quy y rất nhiều. Người chân thật đem quy y giảng rõ ràng, giảng tường tận không nhiều. Đây là tạo thành hiểu lầm cho đại chúng xã hội đối với Phật Pháp. Chỗ này phía sau nói, cố viết lượng đẳng tam thiên giới, y thử nghĩa cố danh nhất trần, hàm dung không hữu biên giả trong một vi trần. Hàm dung không hữu, đây là ba loại hiện tượng trong tánh đức. Hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. À gì cẩn dịch vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.